học tiếng quyển Hồn Thiền. Xin đem bản ý Phật tự nói này phán định ba thứ giáo và tông ở trước, đâu thể nói quyền thật một loại, đâu thể nói trước sau là hai pháp. Thiền tông so với kinh điển, ai bảo là chẳng đúng? Thầm muốn hòa hội là bởi lẽ này, ai nghe lời này mà không biết nghi? Nếu cứ chấp mê thì tôi không thể nói lại được. Tuần trước là chúng ta học về cái bản ý của chư Phật khi ra ở đời, đó là nói như kinh Pháp Hoa, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Và khi xong việc rồi thì Ngài nhập diệt. Ở đây nếu mà đem cái bản ý của Phật tự nói đó xét lại ba thứ giáo với ba thứ tông mình đã học, coi coi nó có ăn khớp hay là không, thì chúng ta thấy giáo và tông đều có cạn và sâu, phải không? Ví dụ như giáo ban đầu thì có giáo nói tướng, phải không? Rồi mới tới phá tướng, rồi mới tới hiển tánh. Thì như vậy là có quyền với có thật không? À, quý vị nhớ chữ quyền và chữ thật. À, trả lời nghe, thế nào gọi là thật, thế nào gọi là quyền? Giải.
Cô quyền là để nói là nói chẳng chưa nói được đến cái chỗ gốc giáo còn thật mà nói đến chỗ gốc thật.
À, quyền còn được dùng cho chữ khác là chữ gì? Chữ quyền là phương tiện hoặc là tạm. Trong xã hội người ta có dùng chữ quyền không? Quyền biến. À, ví dụ như có một vị giám đốc mà giám đốc vắng mặt thì cái người thế người ta sẽ gọi là quyền giám đốc, à, là tạm thời thay trong cái thời gian vắng mặt. Thì Phật không có dạy chủ ý, không có khuyến khích mình tu làm phước để sanh lên cõi trời, đúng không? Nhưng mà trong cái phương tiện tạm thì Ngài có dạy mình tu giữ ngũ giới thập thiện để được cái phước báo nhân thiên không? Có, phải không? Thì cái giáo lý mà gọi là giáo lý nhân thiên thừa đó, giáo lý được phước báo trời người gọi là quyền, là tạm, dùng dục câu dắt dẫn dụ người ta mê phước báo trời người để người ta làm việc lành hướng về cái nẻo thiện, bỏ đi những cái chuyện ác. À, thì như vậy ở đây nói đâu thể nói quyền thật một loại. À, có thể có nghĩa là có khi nói quyền, có khi nói thật. Đâu thể nói trước sau là hai pháp. Em thấy hai câu này nó có trái ngược nhau không? Không thể nói quyền thật là một, mà nói là hai có được không? À, mà cũng không thể nói trước sau là hai. Ủa sao dạ lạ vậy? Quyền với thật khác hay là giống? Xem ra thì thấy khác, phải không? Quyền là giáo lý trời người, rồi giáo phá tướng nó khác với giáo hiển tánh. Nhưng mà ở đây nói đâu thể nói trước sau là hai pháp. Tuy là vậy mà không phải hai. Bây giờ ví dụ ha, từ đây mình đi xuống Đà Lạt, đây ha, đi ra tới ngã ba ông Phật, rồi mới đi hết cái đèo Phan, rồi mới đi tới bến xe, mới ra tới chợ. Thì như vậy đứng ngang nơi chỗ ông Phật nói là tôi đã tới chợ, được chưa? À, ngang ngã ba là ngã ba, mà ngang bến xe là bến xe, mà tới chợ là chợ. Như vậy nó có riêng rẽ, phải không? Từng nơi. Nhưng mà trên một con đường hay là con đường khác, phải không? Không biết con đường nó tên là gì ha, mấy đứa hay đi chợ. Cái đường mà đi từ chùa mình ra Đà Lạt đó, nó là một con đường, phải không? Chứ không phải là hai. À, thiền tông so với kinh điển, ai bảo là chẳng đúng? Thầm muốn hòa hội là bởi lẽ này, ai nghe lời này mà không dứt nghi, nếu cứ chấp mê thì tôi không thể nói lại được. Như vậy ba tông và ba giáo nó có một cái sự phối hợp với nhau, và đúng như lời của Phật tự nói lên về bản hoài của mình. Nhưng mà đối với người học thiền cũng như đối với người học kinh thường không nắm hết cái lẽ này, cho nên Ngài Khuê Phong, Ngài mới muốn đưa ra để hòa hội cho người ta thấy từ cái gốc là bản hoài của Đức Phật, chư Phật. Kế đó là lời Phật dạy nói ra từ kim khẩu, gọi là kinh giáo. Và cái tâm của Phật, cái cốt lõi trong đó gọi là thiền. Ba cái này nó hoàn toàn ăn khớp với nhau. Không biết cho tới nay quý vị trong lớp đã nắm được cái mạch lạc này chưa, hay là còn lầm lộn? Quý vị trong đây có ai còn hơi nghi ngờ khi có Phật tử hỏi là tại sao con tới chùa kia thì người ta dạy con phải tu nhẫn nhục, bố thí, trì giới, mà con tới thiền viện thì quý thầy quý cô nói cái gì cũng không hết, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, thì các em trả lời sao? Có trả lời được không? Tại vì bữa nay là mình học gần hết rồi, mà tới nay nếu vẫn còn không rõ những cái chuyện này nữa là coi như là uổng công chúng ta học. Thiền Khiêm trả lời coi, bữa nay có đem cái danh sách đi đàng hoàng sao?
Có hỏi gì đó
tại sao có nơi thì dạy mình tu làm phước, tu bố thí, tu theo lối đối trị, làm hiền, bỏ ác, mà ở thiền viện lại dạy là tất cả mọi thứ đều không hết, hoặc là dạy là chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, là sao?
Thì các pháp môn giống như ở bên kia thì chỉ cho mình tu theo làm phước cái gì tùy theo các cơ để mà hướng dẫn cho người mới sơn thôi, thì dạy người ta muốn biến làm phước. Còn cái thiền viện thì chỉ cách tu vậy, thì tại vì cái pháp môn của mình là đi thẳng nơi tâm thẳng qua như vậy.
Là sao nữa? Nếu mà trả lời ngắt ngứa vậy, cái người mà hỏi làm sao người ta đủ niềm tin? Các em có đồng ý cái câu trả lời của Huyền Khiêm không? Có ai muốn bổ túc không?
Chị Minh cứu bồ con.
Rồi, Minh cứu bồ đi. Cái câu này dễ quá mà, phải không?
Dạ, vô mà con sư cô thì như Sơn có nói, tôi ra thiền viện là tôi theo tối thượng thừa. Tối thượng thừa thì phá hết trong cái chất bất cứ gì ấy, xem cái hình tướng và đi thẳng nơi tâm, là không, như nói không.
Rồi, còn ai trả lời cách nào nữa? Cô Cương.
Sư cô cũng đi như một bên quyền, bên thật. Tại vì bên quyền thì ban đầu phải dùng những cái pháp môn sư cơ để dẫn dắt những cái bước thăng căn bản để cho cái người Phật tử người ta hiểu từ bước căn bản của Phật giáo, rồi thì đến thiền viện thì mặc cái nơi tu hành tức tâm tức Phật, chỉ thẳng cho người ta thấy tại tâm có Phật.
Mà nếu như vậy có phải là con ngồi xuống, nếu như vậy thì có phải là ở thiền viện như vậy là hay nhất, đứng ở cái điểm cao tột, còn người ta là mới tu, rồi đôi khi quý thầy quý cô rất lớn ở chùa Tịnh Độ cũng là mới sao, quý sư bà quý sư ông người ta sẽ kêu là mình cũng ngã mạn, làm sao mình nói cách nào để cho thấy được cái chỗ này? Như vậy là khi nào thiền viện cũng dứt hết trơn à, là căn cơ tối thượng thừa hết trơn, cái mai mốt nổi sân cái người ta cười cho. Mình học rồi, quý vị giải thích sao theo cái điều chúng ta học được từ Ngài Khuê Phong coi.